Anh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày mục Mẹ Maria tựa đề Đức Maria và năm phụng vụ.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong loạt bài vừa qua, chúng ta đã tìm hiểu đề tài tương quan giữa Đức Maria và Cộng đoàn cử hành bí tích Thánh Thể. Hôm nay chúng ta chuyển sang một đề tài khác, đó là tương quan giữa Đức Maria và năm phụng vụ. Việc Thiên Chúa đến với con người và thông truyền với con người trong lịch sử là một sự kiện nền tảng. Chương trình cứu độ của Thiên Chúa đã phát triển trong dòng thời gian qua các biến cố, đạt tột đỉnh với cái chết của con Thiên Chúa trên thập giá và sự sống lại của Người, và chúng ta đợi chờ ngày Người quang lâm. Giao ước đã được thực hiện trong quá khứ nơi các biến cố nền tảng, ngày nay được giáo hội làm cho hiện diện qua các buổi cử hành phụng vụ để đem ơn cứu độ đến cho tất cả mọi người. Toàn bộ các ngày lễ qua đó, giáo hội cử hành hàng năm mầu nhiệm của Chúa Kitô theo tiết nhịp thời gian, được coi như việc diễn tả lễ nghi của lịch sử cứu độ, được hiểu như là bí tích tổng thể trong hoàn cảnh của giáo hội và với các dấu chỉ mà giáo hội có. Các bí tích và các ngày lễ được ghép vào thời gian, được đo lường bằng ngày, tháng, năm, cấu tạo nên thời gian cứu độ, được phân biệt trong cách thức và trong cường độ của chúng. Từ thực tại này nảy sinh ra năm phụng vụ. Thần học gia Maxili định nghĩa năm phụng vụ như sau. Năm phụng vụ không gì khác hơn là lúc trong đó cái tất cả của lịch sử cứu độ, nghĩa là Chúa Kitô trong các dự phóng thời gian khác nhau của quá khứ, hiện tại, tương lai, được đem vào trong thời gian xác định của một nhóm người nhất định trong không gian của một năm. Trong nghĩa đó, thời gian phụng vụ chỉ nhấn mạnh giá trị tổng hợp thuộc lần thời gian của không gian cứu độ. Tài liệu canh tân giáo lý của Hội đồng Giám mục Italia coi toàn thể các buổi cử hành mầu nhiệm Chúa Kitô trong suốt một năm như là việc cử hành liên tục và tiệm tiến toàn chương trình cứu rỗi. Trong một hình thái vừa là một thời gian gợi lại các công trình kỳ diệu của Thiên Chúa, vừa là phụng tự với tình con thảo, vừa là việc giáo dục và thánh hóa giáo hội.
Việc hiểu biết cuộc canh tân phụng vụ không chỉ hạn chế nơi việc cập nhật hóa giản lược, nhưng được thực thi từ nền thần học, đòi hỏi phải trình bày các nguyên tắc hướng dẫn năm phụng vụ với các nền tảng kinh thánh và lịch sử của nó, bao gồm biến cố nảy sinh và các phát triển qua các thời đại văn hóa. Nếu không thiết định một cách rõ ràng ngay từ đầu các sự kiện ấy, thì không thể ý thức được ý nghĩa và giá trị gắn cho các chu kỳ thời gian phụng vụ. Chỉ khi đưa ra một cách chính xác giáo lý và lịch sử phụng vụ như thế mới có thể giải thích một cách hữu hiệu các ngày lễ Kitô. Tầm quan trọng và diện mạo của các ngày lễ kính Đức Maria phù hợp với toàn hệ thống sẽ tùy thuộc nơi sự kiện trung tâm này. Như vậy, điểm đầu tiên cần tìm hiểu là các nội dung của năm phụng vụ qua sự khai sinh và lịch sử phát triển của nó. Trong lịch sử phụng vụ này, phần đóng góp của kinh nghiệm phụng vụ Do Thái là điều cần chú ý. Dân Israel đã biết tới chu kỳ 7 ngày có nguồn gốc Babylonia gắn liền với các chu kỳ của mặt trăng và đã biến ngày Sa-bát, tức là ngày thứ 7 trong tuần, trở thành ngày lễ nghỉ. Theo truyền thống tư tế, nó là ngày tưởng niệm cuộc tạo dựng, và theo truyền thống Javid, nó là ngày tưởng niệm giao ước Ra-vê Thiên Chúa đã ký kết với dân Israel. Ngày Sa-bát ý nghĩa và quan trọng tới độ, việc tuân giữ nó sẽ trở thành dấu chỉ định tính, lòng tin và phụng tự của dân Israel. Các ngày lễ của Do Thái giáo là tiền sử các ngày lễ của Kitô giáo. Dân Israel đã rút tỉa từ môi trường của các bộ lạc du mục Bê-đu-ên và của dân Canaan, các ngày lễ gắn liền với các chu kỳ của mặt trăng trong nền văn minh Babylonia và của mặt trời trong nền văn minh Ai Cập. Như thế, các tôn giáo ngoài Thánh Kinh cùng nhau cung cấp thời biểu cho các ngày lễ của Giáo hội Kitô, và dân Israel đã thích ứng các ngày lễ đó vào tiết nhịp sống của dân tộc vùng Địa Trung Hải, chuyên sống bằng nghề chăn nuôi súc vật và nghề nông. Do sự thúc đẩy của các biến cố, qua đó Thiên Chúa bước vào lịch sử của họ một cách duy nhất và đặc biệt, dân Israel đã biến các lễ trọng thiên nhiên gắn liền với các tiết nhịp của vũ trụ và thảo mộc trở thành các ngày lễ cứu độ, nghĩa là tưởng niệm lịch sử thánh của các nguồn gốc khai nguyên vũ trụ, loài người và dân Israel.
Như vậy, các ngày lễ theo tiết nhịp của bốn mùa sinh hoạt trong năm. Mùa xuân là thời gian đem các đàn vật lên các cánh đồng cỏ trên núi. Mùa hè là thời gian gặt lúa. Mùa thu là lúc hái trái cây. Đã trở thành lễ bánh không men và lễ vượt qua, tưởng niệm cuộc giải phóng Israel khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập. Lễ các tuần hay ngũ tuần quy chiếu về giao ước, Giave Thiên Chúa đã ký kết với dân Israel trên núi Sinai và ơn ban lề luật. Và lễ lều nhắc lại kỷ niệm 40 năm lang thang trong sa mạc Sinai trước khi được vào đất hứa. Chúa Giêsu đã sống và tuân giữ các ngày lễ này của Do Thái giáo. Trong khi tuyên bố ngày lễ nghỉ Sa-bát đã được vượt thắng, Chúa Giêsu ban ý nghĩa mới cho lễ vượt qua, cho tới chỗ khiến cho nó trở thành lược đồ giải thích cuộc sống và hoạt động cứu độ của người. Lễ vượt qua của Chúa Giêsu mầu nhiệm cái chết và sự sống, là biến cố chính thâu tóm toàn lịch sử và tái lập giao ước mới vĩnh cửu, nghĩa là thời sau hết. Qua cuộc sống của Chúa Giêsu, việc chuẩn bị trong thời cựu ước đạt thời điểm chính xác của ơn cứu độ một cách tràn đầy và vĩnh viễn. Với Chúa Kitô, đấng đã khai mào năm cứu độ, chúng ta từ thời gian lịch sử cứu rỗi bước sang thời gian nghi thức hay phụng vụ, như Thánh Giáo Hoàng Leo Cả đã nói. Điều đã là hữu hình nơi đấng cứu độ chúng ta đã được chuyển vào trong các nghi lễ bí tích. Mặc dù có cuộc tranh luận bài Do Thái trong các thế kỷ đầu khiến cho các vấn đề có thể xuất hiện dưới một ánh sáng khác, phụng vụ Kitô cũng đâm rễ sâu trong cựu ước, trong sự tiếp nối, tiến triển và vượt xa hơn phụng vụ Do Thái thời cựu ước. Chính vì thế các ngày lễ cổ xưa yểm trợ và chuẩn bị cho các ngày lễ mới thay đổi một cách sâu rộng. Tuy nhiên, nguồn gốc đích thật của năm phụng vụ Kitô được làm thành bởi một chuỗi các ngày Chúa Nhật, bắt nguồn từ biến cố Chúa Kitô hiện ra trong buổi chiều cùng ngày Phục sinh, ngày thứ nhất sau ngày Sa-bát và 8 ngày sau đó. Trong chương 20 Phúc âm Thánh Gioan viết, vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến đứng giữa các ông và nói bình an cho các con. 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giêsu lại có mặt trong nhà, có cả tông đồ Tôma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giêsu đến đứng giữa các ông và nói bình an cho các con. Các sự kiện này được giáo hội coi như các biến cố làm nền tảng cho sự khởi đầu của thời mới.
Như thế, ngày Sa-bát vĩnh viễn bị mất đi thế đứng quan trọng của nó. Mặc dù tiết nhịp của tuần vẫn không thay đổi, nhưng yếu tố mới ở đây là ngày Chúa Nhật, ngày của Chúa, ngày lễ nguyên thủy, tưởng niệm thời đại mới của ơn cứu độ. Ban đầu chỉ có một chuỗi các ngày Chúa Nhật tiếp nối nhau, tạo thành nòng cốt của năm phụng vụ. Ngày của Chúa, Dies Dominicus, là ngày lễ Kitô duy nhất đủ để định tính bí tích của thời gian trong suốt năm, được coi như một thời phục sinh liên tục duy nhất. Chúa Nhật là lễ phục sinh được lặp lại mỗi 8 ngày. Nếu ngày Chúa Nhật là ngày lễ tưởng niệm ơn cứu độ, thì việc cử hành bí tích thánh thể trở thành kiểu diễn tả chính yếu. Vì bí tích thánh thể không phải là một sự trừu tượng, không được sống một cách vô thời gian. Được cử hành trong một ngày, chính nó đã trở thành một dấu chỉ, và tới phiên nó, ngày Chúa Nhật lại nhận được ý nghĩa tràn đầy từ thời điểm trong đó nó được cử hành. Từ thời xa xưa, có lẽ đã từ thời các tông đồ, nhưng chắc chắn là từ thời sau thời các tông đồ, ngày Chúa Nhật tự định tính giữa những ngày Chúa Nhật khác như lễ kỷ niệm biến cố vượt qua, biến cố Chúa Kitô sống lại và được sống như ngày Chúa Nhật vĩ đại. Trước khi là một phát xuất từ Do Thái giáo, nó đã là hoa trái kinh nghiệm của một suy tư đức tin. Ý thức về mầu nhiệm phục sinh như là trung tâm chương trình cứu độ và như là cột trụ của tất cả cuộc sống của giáo hội và cuộc sống Kitô cũng cần phải được diễn tả ra qua các lễ nghi phụng tự trong một hình thái thích hợp. Việc cử hành Chúa Nhật hàng tuần và cử hành hàng năm lễ phục sinh là nòng cốt của truyền thống Kitô trong việc coi thời gian như bí tích. Mầu nhiệm phục sinh của Chúa Kitô như kiểu diễn tả phụng tự bản chất của Kitô giáo đối với thời các tông đồ cũng như sau thời các vị và cả sau đó nữa đã là đối tượng duy nhất của các ngày lễ Kitô, bao gồm tất cả mọi biến cố lịch sử cuộc đời Chúa Giêsu thành Nazareth. Các sự kiện này làm thành nhân tố được diễn tả ra một cách rõ ràng, sau đó thành tổng thể chu kỳ linh động của các ngày lễ Kitô như là một mầm giống, nhưng không được hướng dẫn bởi một chủ ý ban đầu hay một dự án rõ ràng. Tuy nhiên, tổng thể các ngày lễ này sẽ tiến triển theo một luận lý nội tại, trong một môi trường, trong đó dữ kiện nòng cốt được nhìn trong sự toàn vẹn của nó, bởi vì giáo hội cổ xưa đã có một nền Kitô học và giáo hội học thống nhất được diễn tả ra trong một thực hành khá rõ ràng.
Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.